From the conference center,
từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là phiên họp thứ chiều thứ bảy của Đại hội Trung ương kỳ thứ 188 của Giáo hội Các Tín hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thống quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội, phần âm nhạc cho phiên họp này do một ca đoàn phối hợp của các sinh viên học chủng viện tôn giáo ở khu vực Salt Lake City, Utah. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là một dịch vụ công cộng, cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận. Chủ tịch Dallin H. Oak, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này. Các anh chị em thân mến, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp chiều thứ bảy của Đại hội Thường niên thứ 188 của Giáo hội Các Tín hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Russell M. Nelson, người chủ tọa đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả những người có mặt tại đây hoặc những người đang tham dự đại hội này bằng các phương tiện khác. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do một ca đoàn phối hợp các sinh viên đang theo học chủng viện tôn giáo ở khu vực Salt Lake City, Utah, đảm trách. Dưới sự hướng dẫn của Marshall McDonald và Richard Decker, sự hướng dẫn ca đoàn với Lyndon và Margaret tại đàn phong cầm, ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài thánh ca Come Listen to the Prophet's Voice. Sau đó, anh cả Mark A. Bragg thuộc nhóm tốt số thể 70 sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
Kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, khi chúng con cúi đầu xuống trong mặt ngài ở đại hội trung ương này, chúng con có thời gian và cơ hội để làm củng cố đức tin của chúng con vào vị nam tử của ngài. Chúng con biết ơn về cơ hội tuyệt đẹp này. Chúng con biết ơn để nghe được vị tiên tri. Chúng con biết ơn Cha về Chủ tịch Nelson. Chúng con yêu mến ông và tán trợ ông. Và cầu xin Cha ban phúc cho ông. Và hướng dẫn ông ấy. Những vị 12 vị sứ đồ về sự hướng dẫn của vị nam tử của ngài. Chúng con biết ơn Cha về những người đã chuẩn bị cho đại hội trung ương này và rằng sứ điệp của họ sẽ được nghe và rằng chúng con sẽ hành động theo. Chúng con biết ơn Cha về những người truyền giáo trên khắp thế giới. Chúng xin Cha ban phước cho họ với lòng bác ái và hướng dẫn họ với sự giúp đỡ của các tín hữu để kiếm được những người muốn nghe phúc âm được phục hồi. Chúng con biết ơn Cha về các trẻ niên và hy vọng là họ sẽ nghe được những sứ điệp trong đại hội trung ương này và sẽ được mạnh mẽ hơn trong đức tin, có thể chia sẻ được những gì mà họ đang nghe vào ngày hôm nay. Cuối cùng, tôi xin Cha ban phước những người đàn bà quá, những người cảm thấy sự đau khổ khi một mình và cảm giác được tình yêu thương của ngài và rằng gia đình và bạn bè của họ được soi dẫn để phục sự họ trong các ngày sắp tới. Chúng con yêu mến ngài và biết ơn ngài về những phúc lành chúng con có trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Chúng tôi ý thức được rằng những cái bản thống kê của giáo hội đã thường trao rớt cho các buổi đại hội này giờ đây sẽ được đăng trên đảng trên mạng lds.org sau buổi họp này và sẽ được đăng trong số báo đại hội của tạp chí giáo hội. Giờ đây tôi sẽ trình lên những cái sự thay đổi của giáo hội.
Sau đó, anh cả Kevinson sẽ đọc cho chúng ta bản trình bày. Vì được kêu gọi làm thành viên của nhóm túc số 12 vị sứ đồ, chúng ta xin giải nhiệm anh cả Garrett W. Gong và Ulysses Suarez khỏi vị trí thành viên của Chủ tịch đoàn Thầy 70. Thêm vào đó, chúng ta giải nhiệm các anh cả Craig C. Christensen, Lynn G. Robbins và Juan A. Uceda khỏi sự phục vụ của họ với tư cách là thành viên của Chủ tịch đoàn Thầy 70, bắt đầu hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm nay. Tất cả những ai muốn bày tỏ lòng biết ơn cho các anh cả này, cho sự phục vụ tận tụy của họ, xin hãy giơ tay lên. Chúng tôi xin đề nghị giải nhiệm những người sau với tư cách là các thầy 70 thẩm quyền giáo vùng: Stephen R. Bangeter, Matthew L. Carpenter, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia và Juan Pablo Villar. Những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn cho các anh em này cho sự phục vụ tận tụy của họ, xin giơ tay lên. Chúng ta xin giải nhiệm với lòng biết ơn chân thành các chị Bonnie L. Oskerson, Carol F. McConkie và Neil F. Marriott với tư cách là Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nữ. Chúng tôi cũng giải nhiệm tất cả các thành viên trong Ủy ban Trung ương Hội Thiếu Nữ, những người đã phục vụ một cách xuất sắc. Tất cả những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn cho các chị em này, cho sự phục vụ tận tụy của họ, xin hãy giơ tay lên. Chúng ta xin giải nhiệm chị Bonnie H. Corden với tư cách là đệ nhất cố vấn của Chủ tịch Đoàn Hội Thiếu Nhi. Những ai có thể bày tỏ lòng biết ơn cho chị Corden có thể giơ tay phải lên. Chúng tôi cũng xin tán trợ những người sau đây với tư cách là Chủ tịch Đoàn Thầy 70 có hiệu lực ngay bây giờ. Anh cả Carl B. Cook và Robert C. Gay. Những người sau đây cũng sẽ phục vụ với tư cách là các thành viên của Chủ tịch Đoàn Thầy 70 có hiệu lực bắt đầu ngày 1 tháng 8 năm 2018. Anh cả Terence M. Vincent, Jose A. Teixeira và Carlos A. Godoy. Những ai tán trợ, xin hãy giơ tay lên. Những ai phản đối, nếu có. Chúng ta đề nghị chúng ta tán trợ những người sau đây với tư cách là những thầy 70 thẩm quyền trung ương mới. Stephen R. Bangeter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villa và Takashi Wada. Tất cả những ai tán trợ, xin hãy giơ tay lên. Những ai phản đối, cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ những người sau đây với tư cách là các thầy 70 thẩm quyền giáo vùng mới. Richard K. Ahaji, Alberto A. Alvarez, Duane D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Sisla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kyler G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Silvio Flores, Saulo G. Franco, C. Alberto Gennaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomez, Roberto Gonzalez, Vigilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holtzapfel, Eustache Ilunga, Okay Shoko Imo, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pungi Kongolo, George Kenneth Lee, Aritemio C. Maligon, Edgar A. Mantilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matsuagotata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mayer the second, Glenn D. Miller, Isaac K. Morrison, Yutaka Nagatomo, Alistair B. Rogers, R. Jeffrey Parker, Victor P. Patrick, Dennis E. Pineda, Enrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Michael L. Staley, Jarrod Subiantara, Jeffrey K. Wetzel, Michael S. Wilstead, Helmut Vondra, và David L. Wright. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Nếu có ai phản đối, cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Bonnie H. Corden phục vụ với tư cách là Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nữ, với chị Michelle Lynn Craig phục vụ với tư cách là đệ nhất cố vấn, và Rebecca Lynn Craven phục vụ với tư cách là đệ nhị cố vấn. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Nếu có ai phản đối, cũng xin cho biết. Chúng ta xin tán trợ chị Lisa Reen Harkness phục vụ với tư cách là đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nhi. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Nếu có ai phản đối, cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các vị thẩm quyền trung ương, các thầy 70 thẩm quyền giáo vùng và các chủ tịch đoàn tổ trợ, bổ trợ trung ương hiện đang được cấu thành. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Nếu có ai phản đối, cũng xin giơ tay lên. Thưa Chủ tịch Nelson, sự biểu quyết tán trợ đã được ghi nhận. Chúng tôi xin mời những người nào phản đối bất cứ sự đề nghị tán trợ nào, hãy liên lạc chủ tịch giáo khu của họ. Với sự tán trợ mới vừa diễn ra, giờ đây chúng ta có 116 vị thẩm quyền trung ương. Gần 40% số họ sinh ra ở ngoài Hoa Kỳ, ở Đức, Brazil, Mexico, New Zealand, Scotland, Canada, Hàn Quốc, Guatemala, Argentina, Ý, Zimbabwe, Uruguay, Peru, Nam Phi, American Samoa, Anh, Puerto Rico, Úc, Venezuela, Kenya, Philippines, Portugal, Fiji, Trung Quốc, Nhật Bản, Chile, Colombia và Pháp. Thưa các anh chị em, chúng tôi cảm ơn đức tin và những lời cầu nguyện liên tục của anh chị em thay cho các vị lãnh đạo của giáo hội. Bây giờ chúng tôi xin mời các thầy 70 thẩm quyền trung ương, chủ tịch đoàn trung ương mới của Hiệu Thứ Nữ và chị Harkness của chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nhi lên và ngồi của họ trên bục chủ tọa. Như đã được loan báo, Kevin R. Jurgensen sẽ đọc bản báo cáo kiểm toán của giáo hội trong năm 2017.
Kính gửi đệ nhất Chủ tịch đoàn giáo hội Cách Thanh Hữu Ngoại Sao của Chúa Jesus Kitô, các anh em thân mến, như đã được điều mặc khải trong trăm tiết 120 của sách Giáo lý và Giáo ước chỉ dẫn, Hội đồng chi dụng tiền thập phân cùng có đệ nhất chủ tịch đoàn, nhóm túc số 12 vị sứ đồ và giám trận đoàn chủ tọa cho phép việc chi tiêu các ngân quỹ của giáo hội. Các cơ quan của giáo hội chi dụng ngân quỹ đúng theo các ngân sách đã được chấp thuận và đúng theo các chính sách cũng như các thủ tục. Sở kiểm toán giáo hội cũng có các chuyên gia có giấy phép hành nghề và biệt lập với tất cả các phòng sở khác của giáo hội. có trách nhiệm thực hiện những cuộc kiểm toán vì mục đích nhằm bảo đảm hợp lý đối với những khoản đóng góp nhận được, những số chi tiêu, cùng bảo vệ tài sản của giáo hội. Căn cứ theo các cuộc kiểm toán đã được thực hiện, Sở Kiểm toán Giáo hội nghĩ rằng về tất cả mọi phương diện những khoản đóng góp nhận được, những số chi tiêu cùng tài sản của giáo hội trong năm 2017 đều đã được ghi chép và điều hành đúng theo như các ngân sách, chính sách và phương pháp thực hành kế toán đã được giáo hội chấp thuận. Giáo hội tuân theo những phương pháp thực hành đã được giảng dạy cho các tín hữu giáo hội về việc sống theo ngân sách, tránh nợ nần và dành dụm cho lúc hoạn nạn. Xin trân trọng đệ trình Sở Kiểm toán của Giáo hội, Kevin R. Jurgensen, Giám đốc điều hành.
Thank you. Xin cảm ơn. Ca đoàn giờ đây sẽ ca cho chúng ta bài hát Where Can I Turn for Peace? Sau bài ca hát đó, chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của anh cả David A. Bednar thuộc nhóm tục số 12 vị sư đồ. Tiếp theo ông ta sẽ là bài nói chuyện của anh cả Taylor G. Goldor thuộc nhóm tục số thứ 70. Tôi vui mừng vì cơ hội để mà tán trợ các vị lãnh đạo của giáo hội, và tôi hết lòng chào mừng tất cả những anh mới được gọi vào nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Và tôi rất là vui mừng để mà làm việc chung với họ. Tôi cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ giảng dạy và soi sáng chúng ta khi mà chúng ta cùng nhau học tập về một khía cạnh chủ yếu của thiên tính của Đấng Cứu Rỗi mà chúng ta cần cố gắng để noi theo. Tôi đưa ra một vài ví dụ làm nổi bật đặc tính giống như Đấng Kitô này trước khi xác định một thuộc tính cụ thể ở phần sau của sứ điệp của tôi. Xin hãy lắng nghe một cách cẩn thận mỗi ví dụ và cùng tôi suy nghĩ những câu trả lời cho những câu hỏi mà tôi sẽ đặt ra. Ví dụ thứ nhất, trong Kinh Tân Ước, chúng ta có một người trai trẻ giàu có mà đến hỏi Chúa: "Thưa Thầy, tôi phải làm lành chi để cho được cuộc sống đời đời?" Thì Chúa trước hết nói rằng người hãy tuân giữ những điều răn. Thầy tiếp theo đó đã cho người này một yêu cầu nữa phù hợp với lại nhu cầu và hoàn cảnh riêng của anh ta. Chúa Giêsu nói rằng, nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có cô quý trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng khi người trẻ này nghe lời này, thì đi bộ buồn bực vì chàng có nhiều của cải lắm. So sánh với cách đáp trả của người trai trẻ này với kinh nghiệm của Amulek được mô tả trong sách Mặc Môn. Amulek là một người siêng năng và giàu có với nhiều thân quyến và bạn bè. Ông mô tả bản thân mình là một người đã được kêu gọi nhiều lần nhưng đã không chịu nghe. Một người được biết những điều của Thượng Đế nhưng không muốn biết. Cơ bản là một người tốt, nhưng ông bị sao lãng bởi những mối bận tâm của thế gian, giống như là người trai trẻ giàu có được mô tả trong Tân Ước. Mặc dù Amalek trước đó đã chai đá trong lòng, nhưng ông đã tuân theo lời nói của một vị thiên sứ, đã tiếp đón vị thiên tri Ama vào nhà mình và cho ông ta ăn uống. Ông đã được thức tỉnh về phần thuộc linh trong cuộc viếng thăm của Ama và được kêu gọi để thuyết giảng phúc âm. Amalek sau đó đã vì lời của Thượng Đế mà bỏ hết tất cả vàng bạc của mình và những vật quý giá của mình, nên ông bị những người bạn bè của ông và cả thân phụ của ông và thân quyến của ông từ bỏ. Các anh chị em nghĩ lý do tạo ra sự khác biệt giữa sự đáp trả của người trai trẻ giàu có và Amalek là gì? Ví dụ thứ hai, trong khoảng thời gian chiến tranh đầy nguy hiểm và được mô tả trong sách Mặc Môn, đã có một sự trao đổi thư tín giữa Moroni, vị tổng lính binh của quân đội Nephi, và Pharaoha là vị trưởng quan cai trị xứ đó. Moroni với quân đội đang bị hứng chịu khó khăn vì sự thiếu trợ giúp từ chính phủ, đã viết cho Pharaoh để kết tội ông và lên án ông ta và những người lãnh đạo chung với ông ta là những người vô tâm, lười biếng, ơ thờ và thậm chí là những kẻ phản bội. Pharaoh dễ có thể giận dữ với Moroni về luận điệu sai lầm của ông, nhưng ông đã không làm như vậy. Ông ấy trả lời một cách đầy nhân ái và giải thích về một cuộc dối loạn chống lại chính phủ mà Moroni không hay biết đến. Và rồi Pharaoh đã tuyên bố: "Này, tôi nói cho anh hay, hỏi anh Moroni, tôi không vui sướng trong nỗi đau khổ lớn lao của anh, phải, đó đã làm cho tâm hồn tôi phiền muộn. Và giờ đây, trong bức thư của anh đã chỉ trích tôi, nhưng việc đó không quan hệ gì, tôi không tức giận. Trái lại, tôi rất vui sướng về lòng cao thượng của tâm hồn của anh." Các anh chị em nghĩ tại sao Pharaoh đã có một phản hồi đầy nhẫn nại với lời cáo buộc của Moroni? Ví dụ thứ ba, Chủ tịch 6 tháng về trước, Chủ tịch Nelson đã mô tả cách ông ta đáp trả lại cho lời mời của Chủ tịch Monson về việc nên nghiên cứu, suy ngẫm và áp dụng những lẽ thật chứa đựng trong sách Mặc Môn. Chủ tịch Nelson đã nói, "Tôi đã cố gắng tuân theo lời khuyên dạy của ông ta. Trong số những điều khác, tôi đã lập danh sách liệt kê những điều sách Mặc Môn làm nên, những điều sách xác nhận, những điều sách xác bỏ, những điều sách làm tròn, những điều sách làm sáng tỏ. Nhìn vào sách Mặc Môn qua những thấu kính đó là một sự thực hành sáng suốt và soi dẫn, và tôi giới thiệu điều đó cho mỗi anh chị em." Chủ tịch Irene cũng tương tự như vậy, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lời yêu cầu của Chuck Monson trong cuộc sống của ông. Ông cho biết, tôi đã đọc sách Mật Môn mỗi ngày trong hơn 50 năm qua, và vì lẽ đó tôi nghĩ rằng lời nói của Chuck Monson có thể dành cho những người khác. Nhưng giống như nhiều anh chị em, tôi đã cảm thấy được sự khích lệ của vị tiên tri và hứa hẹn của ông ta đã thúc đẩy tôi nỗ lực nhiều hơn nữa. Kết quả tốt lành cho tôi và cho nhiều anh chị em là điều mà vị tiên tri đã hứa. Anh chị em nghĩ lý do gì đã khiến cho hai vị lãnh đạo giáo hội đáp đứng lời của Chủ tịch Monson một cách nhanh chóng và chân thành như vậy? Tôi không gợi ý rằng những cách đáp trả mạnh mẽ về phần thuộc linh của Amalek và Fahura và Chủ tịch Nelson và Chủ tịch Aaron là kết quả của chỉ một đặc tính giống Chúa Giê-xu mà thôi. Tất nhiên là nhiều thuộc tính khác và kinh nghiệm liên kết với nhau đã dẫn tới sự trưởng thành về mặt thuộc linh để được thể hiện trong cuộc sống của bốn người tôi tớ cao quý này. Nhưng Đấng Cứu Rỗi và các vị tiên tri của Ngài đã làm nổi bật đặc tính thiết yếu nhất mà chúng ta cần hiểu trọn vẹn hơn và cố gắng làm nó trở thành một phần của cuộc sống của mình. Xin nhớ đến tính cách mà Chúa đã sử dụng để mô tả bản thân của Ngài trong câu thánh thư này. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy lấy gánh ếch của ta và học theo ta, vì thì linh hồn của các ngươi sẽ được yên nghỉ. Để chỉ dẫn, Đấng Cứu Rỗi đã chọn để nhấn mạnh sự nhu mì trong số tất cả các thuộc tính và đức hạnh mà Ngài có thể lựa chọn. Một khuôn mẫu tương tự được minh chứng trong điều mặc khải cho tiên tri Joseph Smith vào năm 1829. Chúa đã phán, hãy học hỏi nơi ta và lắng nghe những lời của ta. Hãy bước đi trong sự nhu mì của Thánh Linh ta, rồi ngươi sẽ có được sự bình an trong ta. Sự nhu mì là một đặc tính chính yếu của Đấng Cứu Chuộc và được thể hiện qua cách đáp trả ngày chính, sự sẵn lòng tuân theo và sự kiềm chế bản thân mạnh mẽ. Đặc tính này giúp chúng ta hiểu thêm một cách trọn vẹn hơn từng cách phản ứng của Amalek, Fahuran, Chủ tịch Nelson và Chủ tịch Aaron. Ví dụ, Chủ tịch Nelson và Chủ tịch Aaron đã đáp trả một cách ngay chánh và nhanh chóng trước lời khuyến khích của Chủ tịch Monson đề nghị học và nghiên cứu sách Mật Môn. Mặc dù hai ông đều đang phục vụ trong những vị trí quan trọng và đáng chú ý ở trong giáo hội và đã từng nghiên cứu thánh thư một cách bao quát trong nhiều thập niên, nhưng họ vẫn cho thấy trong cách đáp trả không một chút ngại ngùng hoặc tự đại. Amalek đã sẵn lòng tuân phục theo ý muốn của Thượng Đế để chấp nhận sự kêu gọi để thuyết giảng phúc âm và bỏ lại đằng sau cuộc sống thoải mái và những mối liên hệ mật thiết. Và Fahoran đã được ban phước với sự thấu hiểu và sự kiềm chế mạnh mẽ để hành động thay vì phản ứng khi ông giải thích cho Moroni về những thử thách đang nảy sinh ra từ cuộc bạo loạn chống lại chính phủ. Đức tính nhu mì giống như Chúa Giê-xu thường bị hiểu lầm trong thế giới hiện tại của chúng ta. Sự nhu mì là mạnh mẽ, chứ không phải yếu đuối. Chủ động, chứ không phải là bị động. Can đảm, chứ không phải nhút nhát. Tự chủ, chứ không phải quá mức. Khiêm nhường, chứ không phải tự phụ. Nhã nhặn, chứ không phải thô lỗ. Một người nhu mì không dễ bị khiêu khích, không giả dối, hay không hống hách, và nhanh chóng công nhận những thành tựu của những người khác. Mặc dù sự khiêm nhường bao gồm việc phụ thuộc vào Thượng Đế và thường xuyên cần đến sự hướng dẫn và trợ giúp của Ngài, nhưng một đặc điểm nổi bật trong sự nhu mì là sự tiếp thu về mặt thuộc linh cụ thể trong việc học cả từ Đức Thánh Linh lẫn từ những người có vẻ ít khả năng, kém kinh nghiệm và học vấn hơn những người mà không nắm giữ chức vị quan trọng hay những người có vẻ không có nhiều điều để đóng góp. Hãy nhớ lại Enaman, một quan tổng binh của vua Syri, đã khắc phục sự kiêu ngạo của mình và nhu mì chấp nhận lời khuyên của người đầy tớ để tuân theo lời tiên tri Elise và tắm dưới sông Jordan 7 lần. Sự nhu mì là nguồn bảo vệ chính yếu khỏi sự kiêu ngạo mù quáng, mà thường là do danh tiếng, địa vị, quyền lực và sự giàu có và sự nịnh bợ gây ra. Sự nhu mì là một thuộc tính giống như Đấng Kitô và là một ân tứ thuộc linh. Sự nhu mì đó là một ân tứ thuộc linh mà thích đáng cho mỗi người chúng ta để tìm kiếm. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ mục đích của phước lành đó là vì lợi ích và để thuyết phục cho con gái, để phục vụ cho con cái của Thượng Đế. Khi chúng ta đến và theo Đấng Cứu Rỗi, chúng ta càng ngày càng dần dần có thể trở nên giống Ngài hơn. Chúng ta được củng cố bởi Đức Thánh Linh để có sự tự chủ lấy bản thân và một cử chỉ điềm tĩnh và kiên định. Vì vậy, sự nhu kỳ là bản ngã của chúng ta khi chúng ta trở thành môn đồ của Đấng Thầy, chứ không phải chỉ là hành động của chúng ta mà thôi. Môi-sen được học cả sự khôn ngoan của người Egypto và lời nói và việc làm đều có tài năng, và ông là người rất khiêm hòa hơn mọi người khác trên thế gian. Sự hiểu biết và năng lực của ông đã có thể làm cho ông trở nên kiêu ngạo. Thay vào đó, thuộc tính và ân tứ thuộc linh về lòng nhu mì mà ông được ban phước cho đã làm tiêu giảm sự kiêu ngạo trong cuộc sống của ông và gia tăng khả năng của Môi-sen trở thành một công cụ giúp đạt được mục đích của Thượng Đế. Một tấm gương lớn lao nhất và ý nghĩa nhất của sự nhu mì được tìm thấy trong cuộc đời của chính Đấng Cứu Rỗi. Đấng Cứu Chuộc vĩ đại, Đấng hạ mình xuống thấp hơn tất cả mọi vật và chịu đựng đổ máu và chết để làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác, đã ân cần rửa chân cho các môn đồ của Ngài. Sự nhu mì như vậy là một đặc tính riêng biệt của Chúa với tư cách là một người tôi tớ và là một vị lãnh đạo. Chúa Giêsu cung ứng một tấm gương vĩ đại nhất của sự đáp trả ngay chính và sẵn lòng tuân phục khi Ngài chịu đau đớn ở Gethsemane. Khi Ngài đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng, hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ. Ngài quỳ xuống và cầu nguyện rằng, lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi. Dầu vậy, xin ý cha được nên, chớ không theo ý tôi. Sự nhu mì của Đấng Cứu Rỗi trong kinh nghiệm thiết yếu, vĩnh cửu và đau đớn này cho mỗi chúng ta thấy tầm quan trọng của việc đặt sự khôn ngoan của Thượng Đế lên trên sự khôn ngoan của bản thân chúng ta. Sự kiên định trong việc sẵn sàng tuân phục và sự kiềm chế bản thân mạnh mẽ của Chúa vừa gây ấn tượng và giảng dạy cho tất cả chúng ta. Khi một đội quân vũ trang của lính canh đền thờ và lính La Mã đến Gethsemane để bắt Chúa Giêsu, ông Phi-e-rơ đã rút gươm của mình ra và chém đứt tay phải của đầy tớ của thầy cả thượng phẩm. Đấng Cứu Rỗi sau đó đã chạm vào tay của người đầy tớ và chữa lành cho hắn. Xin hãy chú ý rằng, Ngài đã ban phước cho kẻ cố bắt Ngài bằng chính quyền năng thiên thượng, mà quyền năng đó đã có thể ngăn chặn việc Ngài bị bắt và bị đóng đinh. Cũng hãy cân nhắc việc Đấng Thầy bị lên án và kết tội trước Phi-lát để bị đóng đinh. Chúa Giêsu đã phán cùng Ngài lúc bị phản bội rằng, ngươi tưởng rằng ta không thể xin cha ta lập tức cho ta hơn 12 đạo thiên sứ sao? Tuy vậy, Đấng phán xét vĩnh cửu của người sống lẫn người chết và nghịch lấy thầy đã bị phán xét trước một viên quan chính trị tạm thời. Song Đức Chúa Giêsu không đáp lại một lời gì đến nỗi làm cho quan tổng đốc ấy lấy làm lạ lắm. Sự nhu mì của Đấng Cứu Rỗi được minh chứng trong cách đáp trả, sự kiềm chế mạnh mẽ và không sử dụng quyền năng vô hạn của Ngài cho lợi ích cá nhân. Mặc môn đã xác định nhu mì là nền tảng mà từ đó tất cả những khả năng và ân tứ thuộc linh được phát ra. Vậy nên, nếu một người có đức tin, thì người đó cần phải có hy vọng. Vì nếu không có đức tin, thì không thể có bất cứ hy vọng gì. Và lại nữa, tôi nói chắc người hay rằng một người không thể có đức tin và hy vọng nếu người đó không nhu mì và không khiêm tốn trong lòng. Vì nếu không được như vậy, thì đức tin và hy vọng của người đó đều trở nên vô bổ. Vì không ai được chấp nhận trước mặt Thượng Đế, ngoại trừ những người nhu mì và khiêm tốn trong lòng. Và nếu một người nhu mì và khiêm tốn trong lòng thì thú nhận quyền năng của Đức Thánh Linh rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi, thì người đó cần phải có lòng bác ái, vì nếu không có lòng bác ái thì người đó chẳng hay gì cả. Đấng Cứu Rỗi đã phán: phước thay cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Sự nhu mì là một phần cần thiết của thiên tính và có thể nhận được sự phát triển trong cuộc sống của chúng ta nhờ vào và thông qua sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Và tôi hứa rằng Ngài sẽ dẫn dắt, bảo vệ và củng cố chúng ta khi chúng ta đi trong sự nhu mì của Thánh Linh của Ngài. Tôi tuyên bố lời chứng chắc chắn của mình về các lẽ thật và lời hứa này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Cách đây vài năm, bạn tôi có một đứa con xinh đẹp tên là Brigham. Sau khi được sinh ra, Brigham được chẩn đoán mắc phải căn bệnh hiếm gọi là hội chứng Hunter. Điều đó buồn thay, có nghĩa là Brigham sẽ sống không lâu. Một ngày nọ, trong khi Brigham và gia đình của em đến thăm khu sân vườn đền thờ, thì Brigham thốt ra một câu nói đặc biệt. Em ấy nói hai lần: thêm một ngày nữa. Ngày hôm sau, Brigham qua đời. Tôi đã đến thăm mộ của Brigham một vài lần, và mỗi lần như vậy tôi lại ngẫm nghĩ câu thêm một ngày nữa. Tôi tự hỏi câu đó có nghĩa gì? Nó có ảnh hưởng gì trong cuộc sống của tôi nếu tôi biết rằng tôi chỉ còn sống một ngày nữa thôi? Tôi nên đối xử với vợ con tôi và những người khác như thế nào? Tôi nên kiên nhẫn và lễ độ như thế nào? Tôi nên chăm sóc thân thể của mình bằng cách nào? Tôi nên sốt sắng cầu nguyện và trả cơ thanh thư như thế nào? Tôi nghĩ rằng, bằng cách này hay cách khác, vào một thời điểm nào đó, chúng ta đều sẽ nhận thức có thêm một ngày nữa. Một nhận thức rằng chúng ta cần phải sử dụng một cách khôn ngoan thời gian mà chúng ta có. Trong Kinh Cựu Ước, chúng ta đọc câu chuyện về Ê-xê-chia, vua Giu-đa. Tiên tri Ê-xê đã nói cho Ê-xê-chia biết rằng Ê-xê-chia sắp chết. Khi nghe những lời này của vị tiên tri, Ê-xê-chia bắt đầu cầu nguyện, khẩn nài và khóc thảm thiết. Lần đó, Đức Giê-hô-va cho Ê-xê-chia sống thêm 15 năm nữa. Nếu được cho biết là mình chỉ sống được một thời gian ngắn nữa thôi, thì chúng ta cũng có thể nảy sinh để có thêm nhiều ngày nữa để sống vì những điều chúng ta đáng lẽ phải làm hoặc đã làm cách đi rồi. Bất kể bao nhiêu thời gian mà Chúa Giê-xu với sự khôn ngoan của Ngài quyết định ban cho mỗi người chúng ta, thì một điều chúng ta có thể chắc chắn là chúng ta đều có ngày hôm nay để sống. Và bí quyết để làm cho ngày của chúng ta thành công là sẵn lòng hy sinh. Chúa phán: này, ngày nay là thời gian từ bây giờ cho đến ngày con của người đến. Và thật vậy, đó là ngày hy sinh. Từ hy sinh trong tiếng Anh xuất phát từ tiếng Latin của từ sacer, có nghĩa là thiêng liêng, và facere, có nghĩa là làm. Nói cách khác là làm điều những điều thiêng liêng, làm vinh hiển cho những điều này. Đền bù sự hy sinh là ơn phước cõi thiên đàng. Trong những cách nào, sự hy sinh sẽ làm cho những ngày của chúng ta có ý nghĩa và được phước. Trước hết, sự hy sinh cá nhân củng cố chúng ta và mang lại giá trị cho những điều chúng ta hy sinh. Cách đây vài năm, vào ngày Chủ nhật nhìn ăn, một chị phụ nữ lớn tuổi đi đến bổng giảng để chia sẻ chứng ngôn của chị. Chị sống ở thành phố tên là Iquitos, tức là Amazon ở Peru. Chị nói cho chúng tôi biết rằng, kể từ lúc chịu phép báp têm, chị đã luôn luôn có mục tiêu để nhận được các giáo lễ của đền thờ ở Lima, Peru. Chị đã trung thành, đóng tiền thập phân đầy đủ và để dành thu nhập ít ỏi của mình trong nhiều năm. Niềm vui của chị khi đi đền thờ và nhận được các giáo lễ thiêng liêng trong đó đã được diễn tả bằng những lời này. Hôm nay, tôi có thể nói rằng, cuối cùng tôi cảm thấy sẵn sàng đi qua bức màn che. Tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Tôi đã để dành được tiền, anh chị em không biết là trong bao lâu rồi, để đi đến đền thờ. Và sau 7 ngày đi thuyền trên sông và 18 giờ đi bằng xe đò, cuối cùng, tôi đã ở trong nhà của Chúa. Khi rời khỏi trong thanh đó, tôi đã tự nói, Sau tất cả những hy sinh đã được đòi hỏi cho tôi để đi đến đền thờ, tôi sẽ không để cho bất cứ điều gì làm cho tôi xem thường mọi giao ước tôi đã lập. Điều đó thật là một điều uổng phí. Đây là một cam kết rất nghiêm túc. Tôi đã học được điều từ chị phụ nữ tuyệt vời này rằng sự hy sinh cá nhân là một sức mạnh vô giá để thúc đẩy các quyết định và quyết tâm của chúng ta. Sự hy sinh cá nhân thúc đẩy những hành động, cam kết và giao ước của chúng ta và làm cho những điều thiêng liêng trở nên có ý nghĩa. Thứ hai, sự hy sinh chúng ta cho người khác và những người khác hy sinh cho chúng ta đưa đến những phước lành cho mọi người. Khi tôi còn là sinh viên trường nha, triển vọng tài chính của nền kinh tế địa phương chúng tôi không được khá lắm. Nền lạm phát đã làm giảm đáng kể giá trị tiền tệ hàng ngày. Tôi nhớ cái năm mà tôi ghi danh vào lớp dạy khoa phẫu thuật. Tôi cần phải có tất cả các thiết bị phẫu thuật cần thiết trước khi ghi danh vào học kỳ đó. Cha mẹ tôi đã để dành được số tiền cần thiết. Nhưng một đêm nọ, một điều bi thảm đã xảy ra. Chúng tôi đi mua thiết bị và khám phá ra rằng số tiền mà cha mẹ tôi đã để dành để mua tất cả các thiết bị thì hiện nay chỉ đủ để mua một cặp nhíp phẫu thuật mà thôi. Chứ không có gì khác nữa. Chúng tôi trở về nhà, không mua gì cả, phải lòng nặng trĩu với ý nghĩa là tôi sẽ không tham dự một học kỳ ở trường đại học. Tuy nhiên, mẹ tôi bất ngờ nói, tên là à, đi với mẹ, chúng ta hãy đi ra phố. Chúng tôi đi đến trung tâm thành phố, nơi có nhiều chỗ mua bán đồ trang sức. Khi chúng tôi đến một cửa hàng, mẹ tôi lấy ra từ ví bà một cái túi nhung màu xanh nhỏ chứa một vòng đeo tay bằng vàng tuyệt đẹp, có khắc dòng chữ tặng con gái yêu dấu của cha. Đó là chiếc vòng đeo tay mà ông ngoại tôi đã tặng cho mẹ tôi vào một ngày sinh nhật của bà. Sau đó, trong khi tôi nhìn, mẹ tôi đã bán chiếc vòng đeo tay đó. Khi nhận được tiền, mẹ tôi nói với tôi, nếu có một điều mà mẹ biết chắc chắn, thì đó là con sẽ trở thành nha sĩ. Con hãy đi mua tất cả các thiết bị con cần. Bây giờ, anh chị em có thể tưởng tượng được tôi đã trở thành người sinh viên như thế nào từ kinh nghiệm đó không? Tôi muốn trở thành người sinh viên giỏi nhất và học xong càng tốt vì tôi biết cái giá cao về sự hy sinh của mẹ tôi. Tôi đã học được rằng điều mà những người thân yêu của chúng ta hy sinh cho chúng ta là nước tươi mát. Chúng ta ở giữa sa mạc. Sự hy sinh như vậy mang lại hy vọng và động lực. Thứ ba, bất cứ sự hy sinh nào của chúng ta cũng là nhỏ so với sự hy sinh của vị nam tử tự của Thượng Đế. Một chiếc vòng đeo tay bằng vàng có giá trị gì khi so với sự hy sinh của chính vị nam tử của Thượng Đế? Làm cách nào chúng ta có thể làm vinh hiển sự hy sinh vô hạn đó? Mỗi ngày chúng ta có thể nhớ rằng mình có thêm một ngày nữa để sống và trung thành. Amalek đã dạy. Phải, tôi mong rằng các người hãy tiến đến và đừng chai đá trong lòng nữa. Vì này, giờ đây là lúc và là ngày cứu rỗi của các người. Vậy nên nếu các người hối cải và không chai đá trong lòng, thì tức thời kế hoạch cứu chuộc vĩ đại sẽ được mang lại cho các người. Nói cách khác, nếu chúng ta dâng lên Chúa sự hy sinh với một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thông hối, thì ngay lập tức các phước lành của kế hoạch hạnh phúc vĩ đại được biểu hiện trong cuộc sống của chúng ta. Kế hoạch cứu chuộc có thể đạt được nhờ sự hy sinh của Chúa Giêsu Kitô. Như Ngài đã tự mô tả, sự hy sinh đó đã khiến cho ta, dù là Thượng Đế, đấng vĩ đại hơn hết, cũng phải run lên và đau đớn, và phải dâm máu từng lỗ chân lông, phải chịu sự đau khổ cả thể xác lẫn linh hồn, và ta mong muốn khỏi phải uống trên đắng cay ấy và cỏ dũng. Và chính là vì sự hy sinh này, sau tiến trình hối cải chân thành, chúng ta mới có thể cảm thấy được gánh nặng của những lỗi lầm và tội lỗi của chúng ta được nâng lên. Trong thực tế, tội lỗi, nỗi xấu hổ, đau đớn, buồn phiền và tự coi thường mình được thay thế bằng một lương tâm trong sáng, hạnh phúc, niềm vui và hy vọng. Đồng thời, khi tôn vinh và biết ơn sự hy sinh của Ngài, chúng ta có thể nhận được bằng một mức độ lớn, ước muốn mãnh liệt để trở thành con cái tốt hơn của Thượng Đế. Tránh xa, tội lỗi và tuân giữ các giáo ước mà chúng ta chưa từng có trước đây. Rồi, giống như Enoch, ta làm sau khi nhận được sự tha thứ, các tội lỗi của mình, chúng ta sẽ cảm thấy có ước muốn để hy sinh bản thân và tìm kiếm sự an lạc cho anh chị em của mình. và chúng ta sẽ sẵn lòng hơn thêm một ngày nữa để làm theo lời mời mà Chủ tịch Hunter đã đưa ra cho chúng ta khi ông nói, hãy giải quyết một cuộc xung đột, tìm kiếm một người bạn bè láng quen, bài bỏ nghi ngờ và thay thế nó bằng sự tin cậy, trả lời nhỏ nhẹ, khuyến khích giới trẻ, cho thấy sự trung thành của mình trong lời nói và hành động, giữ lời hứa, bỏ qua oán giận, tha thứ cho kẻ thù, xin lỗi, cố gắng thông cảm, xem xét những đòi hỏi của mình nơi người khác, nghĩ trước hết tới người khác, hãy tử tế, hãy hòa nhã, cười thêm một chút, bày tỏ lòng biết ơn của mình, chào đón một người lạ, làm vui lòng một đứa trẻ, nói lời yêu thương, và sau đó lặp lại. Cầu xin cho những ngày của chúng ta được tràn ngập với sự thúc đẩy đó, và sức mạnh và sự hy sinh cá nhân và sự hy sinh mà chúng ta có hoặc nhận được từ những người khác dành cho chúng ta. Và trong một cách đặc biệt, cầu xin cho chúng ta vui hưởng sự bình an và vui mừng vì sự hy sinh của con trai độc sinh dành cho chúng ta. Vâng, sự bình an đó được đề cập đến khi chúng ta đọc rằng Adam sa ngã từ loài người sinh tồn, và loài người, anh chị em, cách sinh tồn, có sinh tồn, thì anh chị em mới hưởng được niềm vui. Niềm vui đó là niềm vui thực sự, mà chỉ có sự hy sinh và sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi Jesus Kitô mới có thể mang đến cho. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta nói theo Ngài, chúng ta tin tưởng Ngài, chúng ta yêu mến Ngài, và chúng ta cảm nhận được tình yêu thương được cho thấy qua sự hy sinh của Ngài mỗi khi chúng ta có cơ hội để sống thêm một ngày nữa. Trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
Xin đọc những cái bản danh sách đó, tôi đã bỏ quên một tên của hai người mà chúng ta cũng mời hai vị đó để được tán trợ, là vị thẩm quyền trung ương thời 70, Silvio Flore, Victor Patrick. Những ai muốn tán trợ hai người này trong kỳ vị này, xin giơ tay phải lên. Những ai không đồng ý cũng xin trình bày. Xin cảm ơn. Cả đoàn và giáo đoàn sẽ đây sẽ cùng nhau ca bài ca Chọn Điều Ngay. Sau bài thánh ca đó, chúng ta sẽ gặp nghe bài nói chuyện từ chị Bonnie L. Oskarson, là người mới được giải nhiệm khỏi sự phục vụ với tư cách là Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nữ. Chị ta sẽ được theo sau bởi anh cả Taniela B. Wakolo thuộc nhóm túc số thời 70. Anh cả Devin D. Duran, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Trường Chủ Nhật, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Ca đoàn sau đó sẽ ca một hợp ca Assigned Youth in Lullaby và The Iron Rod.
This is the 188th annual general conference.
Đây là đại hội trung ương thường niên kỳ thứ 188 của Giáo hội Các Thánh Nước Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô.
A year ago, in the general priesthood session of conference,
Giám trưởng Cose đã nói chuyện với những người nam trong giáo hội, mô tả những người nắm giữ Đức Tế Tế và Melchizedek là những người cộng tác chặt chẽ với nhau để hoàn thành công việc cứu rỗi. Sứ điệp đó đã là một phước lành vĩ đại trong việc giúp các thiếu niên của các chức Tế Tế Aaron thấy được vai trò của họ trong việc xây đắp vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Sự cùng nhau phục vụ của họ củng cố giáo hội và mang lại sự cải đạo và cam kết vững chắc hơn trong lòng của các thiếu niên của chúng ta khi họ nhìn thấy giá trị của sự đóng góp của họ và công việc này tuyệt vời như thế nào. Hôm nay tôi muốn nói kèm bài nói chuyện của tôi vào sứ điệp đó, trong khi tôi nói về các thiếu nữ của giáo hội là những người cũng được cần đến thiêu ương trong việc hoàn thành công việc của Chúa trong gia đình của họ và trong giáo hội. Giống như giám trợ Cose, tôi sống trong một chi nhánh nhỏ trong hầu hết thời niên thiếu của tôi, và tôi được yêu cầu làm tròn những sự chỉ định của các chức vụ kêu gọi mà những người lớn thường làm. Ví dụ, những người chúng tôi trong chương trình của giới trẻ thường dẫn đầu trong việc giúp tổ chức và điều hành các sinh hoạt và các sự kiện đặc biệt. Chúng tôi đã viết kịch, thành lập các nhóm ca hát để giúp vui tại các buổi họp sinh hoạt của chi nhánh và tham gia hoàn toàn vào mọi buổi họp. Tôi được kêu gọi được làm người điều khiển nhạc trong chi nhánh và hướng dẫn việc ca hát trong buổi tiệc lễ thánh mỗi tuần. Thật là một kinh nghiệm tuyệt vời cho một người 16 tuổi đứng trước mặt mọi người chi nhánh vào ngày Chủ nhật và hướng dẫn họ ca hát những bài thánh ca. Tôi cảm thấy được cần đến và biết mình đã có điều gì đó để đóng góp. Mọi người trông cậy vào sự có mặt của tôi và tôi thích được cảm thấy hữu ích. Kinh nghiệm đó đã giúp tôi xây đắp chứng ngôn của mình về Chúa Giêsu Kitô, cũng giống như kinh nghiệm đó đã làm cho giám trợ Cose, nó gắn chặt cuộc sống của tôi trong việc phục vụ phúc âm. Mỗi tín hữu nên biết họ được cần đến biết bao. Mỗi người đều có điều gì đó quan trọng để đóng góp và có tài năng và khả năng duy nhất mà giúp cho công việc của quan trọng này tiến triển. Các thiếu niên của chúng ta có các bổn phận của chức Tế Tế Aaron để được mô tả trong sách Giao Lý và Giao Ước mà thường được khá rõ ràng. Điều đó có thể ít hiển nhiên hơn đối với các thiếu nữ của giáo hội, cha mẹ và các vị lãnh đạo của họ. Từ lúc họ chịu phép báp têm, các thiếu nữ có các trách nhiệm phải có giao ước để than khóc với những ai than khóc, phải và an ủi những ai cần được an ủi, và đứng lên làm chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và bất cứ ở nơi đâu mà các người hiện diện, cho đến khi chết. Các thiếu nữ có cơ hội để làm tròn các trách nhiệm này trong tiểu giáo khu và chi nhánh của họ, và khi họ phục vụ trong các chủ tịch đoàn của lớp học, trong các hội đồng của giới trẻ và trong chức vụ kêu gọi khác, mọi thiếu nữ trong giáo hội đều nên cảm thấy được quý trọng và có cơ hội để phục vụ và cảm thấy rằng mình có điều đáng giá để đóng góp cho công việc này. Trong sách hướng dẫn 2, chúng ta biết được rằng công việc cứu rỗi ở bên trong tiểu giáo khu của chúng ta gồm có công việc truyền giáo của tín hữu giữ chân người cải đạo, giúp các tín hữu kém tích cực trở lại hoạt động, công việc đền thờ và lịch sử gia đình và giảng dạy phúc âm. Công việc này được hướng dẫn bởi các giám trợ trung tín của chúng ta là những người nắm giữ các chìa khóa của chức tư tế cho tiểu giáo khu. Trong nhiều năm đến giờ, chủ tịch đoàn của chúng tôi đã nói, lĩnh vực nào trong các lĩnh vực này được đề cập đến mà các thiếu nữ không cần tham gia? Câu trả lời là họ có thể một điều gì đó để đóng góp trong tất cả mọi lĩnh vực của công việc này. Ví dụ, tôi mới gặp phải thiếu nữ ở khu vực Las Vegas. Họ là những người được kêu gọi về để tư vấn đền thờ và lịch sử của gia đình trong tiểu giáo hội, trong tiểu giáo khu. Họ đã được phấn khởi về việc có thể giảng dạy và giúp giảng các tín hữu trong tiểu giáo khu của họ kiếm tổ tiên của các tín hữu này. Họ có các kỹ năng quý giá và về máy vi tính đã học cách sử dụng Family Suite và rất phấn khởi được chia sẻ kiến thức đó với người khác. Họ đã có chứng ngôn về sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc tìm kiếm tên của tổ tiên đã qua đời, và chúng ta có thể làm các giáo hội, các giáo lễ trong thực hiện trong đền thờ. Cách đây vài tháng, tôi có cơ hội thử nghiệm một ý kiến với hai thiếu nữ 14 tuổi. Tôi có được hai bản chương trình nghị sự hiện thời của Hội đồng thiểu giáo khu. Tôi yêu cầu hai em đọc qua chương trình nghị sự này và xem các em có làm được công việc gì không. Em đã thêm một gia đình mới dọn vào thiểu giáo khu. Em nói rằng có thể giúp họ dọn vào và dỡ đồ trong thùng ra. Em nghĩ có thể làm bạn với những đứa trẻ trong gia đình và chỉ cho các em đó ngôi trường mới của họ. Em thấy có bữa tiệc tối sắp tới trong tiểu giáo khu và cảm thấy có nhiều cách để em có thể phục vụ. Maggie thấy rằng có vài người lớn tuổi trong tiểu giáo khu cần được đến thăm và kết bạn. Em nói rằng rất thích đi thăm và giúp đỡ các tín hữu lớn này. em cũng cảm thấy có thể giúp dạy các tín hữu trong tiểu giáo khu cách thiết lập và sử dụng các trang mạng truyền thông xã hội. Thực sự không có điều nào mà hai em thiếu nữ này không thể giúp được. Các thành viên trong các hội đồng tiểu giáo khu hoặc nắm giữ bất cứ công việc nào có xem các thiếu nữ là những người phương tiện quý báu để giúp đáp ứng được nhu cầu trong tiểu giáo khu của chúng ta không? Thông thường có một bản liệt kê dài các tình huống đòi hỏi một người phải phục vụ, và chúng ta thường chỉ nghĩ đến những người lớn trong tiểu giáo khu phải làm thôi, giống như những người trong chức tư tế Uron của chúng ta đã được mời đến làm việc với cha của họ. Các thiếu nữ của chúng ta cũng có thể được kêu gọi để phục vụ các nhu cầu của các tín hữu trong tiểu giáo khu với mẹ của họ hoặc các chị em phụ nữ khác. Họ có khả năng hăm hở và sẵn lòng làm nhiều hơn là chỉ tham dự vào ngày chủ nhật thôi. Khi xem xét vai trò mà thiếu nữ của chúng ta sẽ được trông mong để đảm nhận, chúng ta có thể tự hỏi mình có thể làm gì để cung cấp kinh nghiệm nào cho họ bây giờ và sẽ giúp họ chuẩn bị để trở thành người truyền giáo, các giảng viên phúc âm, những người lãnh đạo và các người bổ trợ của giáo hội, những người làm việc trong đền thờ với người vợ, người mẹ, người cố vấn. Họ có thể bắt đầu từ bây giờ để đáp ứng với nhiều vai trò. Giới trẻ thường được yêu cầu giúp giảng các dạy bài trong ngày chủ nhật. Có sẵn các cơ hội cho thiếu nữ của chúng ta để có thể thực hiện các lễ trước đây có để được những người làm giáo lễ trong đền thờ. Các em gái tuổi thiếu nhi bây giờ được mời tham dự vào các buổi họp về sự chuẩn bị cho đền thờ và tổ chức chức tư tế, mà sẽ giúp các em hiểu rằng các em cũng là những người tham gia quan trọng trong công việc cho chức tư tế hướng dẫn. Các em học rằng những người nam, phụ nữ, giới trẻ và trẻ em đều là những người nhận được các phước lành của chức tư tế và đều có thể đóng vai trò tích cực để làm việc trong công việc của Chúa. Thưa các giám trợ, chúng tôi biết các bổn phận của các anh em thường được rất nặng nề, cũng giống như một trong những ưu tiên cao nhất trong các em là chủ tọa các nhóm số chức tế Aaron. Trong sách hướng dẫn 2 giải thích rằng vị giám trợ và hai cố vấn của ông có họ trông nom và củng cố từng thiếu nữ làm việc chặt chẽ với cha mẹ và những người lãnh đạo. Hội thiếu nữ trong nỗ lực này, sách ấy cũng nói rằng vị giám trợ và hai cố vấn của ông thường xuyên tham gia vào các buổi họp, sự phục vụ và các sinh hoạt của hội thiếu nữ. Chúng tôi biết ơn các giám trợ đã đến thăm các lớp học của hội thiếu nữ và tạo cơ hội cho các em trở thành những người tích cực trong công việc đó. Xin cảm ơn, bảo đảm cho các thiếu nữ trở nên tích cực hơn để tham gia vào trong việc đáp ứng nhu cầu của các tín hữu trong tiểu giáo khu. Những cơ hội phục vụ trong những cách đó có ý nghĩa nhiều, ban phước cho họ nhiều hơn là các sinh hoạt. Đối với các em, các thiếu nữ của giáo hội, thời niên thiếu các em có thể rất bận rộn và thường đầy thử thách. Chúng tôi đã nhận thấy rằng những người trong số các em đã vượt lộn với các vấn đề giá trị bản thân, nỗi lo âu, mức căng thẳng và có thể là bệnh trầm cảm nữa. Hãy nghĩ đến người khác, hãy thay vì lo lắng về vấn đề của mình. Nó không thể giải quyết hết được những vấn đề này, nhưng sự phục vụ có thể làm nhẹ gánh nặng của các em và làm cho những thử thách ít khó khăn hơn. Một cách tốt nhất để gia tăng những cảm nghĩ này về giá trị là để giúp những người khác. Tôi khuyến khích các em hãy giơ tay lên để tình nguyện và bắt tay vào công việc làm khi các em thấy các nhu cầu xung quanh mình. Khi các em làm tròn trách nhiệm đối với giao ước của mình và tham gia xây đắp vương quốc của Thượng Đế, thì các phước lành sẽ tuôn tràn vào cuộc sống của các em và các em sẽ khám phá ra nhiều niềm vui sâu đậm và lâu dài của vai trò môn đồ. Thưa các anh chị em, các thiếu nữ của chúng ta thật là tuyệt vời. Họ có tài năng, nhiệt tình và năng lực vô hạn, và họ có lòng trắc ẩn cùng mối quan tâm. Họ muốn phục vụ, họ cần biết họ được quý trọng và cần thiết trong công việc cứu rỗi, giống như các thiếu niên chuẩn bị trong chức tư tế Aaron và phục vụ nhiều hơn khi họ được thăng tiến lên chức tư Melchizedek. Các thiếu nữ của chúng ta cũng đang chuẩn bị để trở thành các thành viên của tổ chức vĩ đại nhất của phụ nữ trên thế gian, Hội Phụ Nữ. Các thiếu nữ và các thiếu niên xinh đẹp này mạnh mẽ, trung tín này cùng nhau chuẩn bị để trở thành những người vợ, người chồng, những người mẹ và những người cha, là những người sẽ nuôi dưỡng các gia đình xứng đáng với thượng thiên giới của Thượng Đế. Tôi làm chứng rằng công việc của Trại Thiên Thượng là nhằm mang đến sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho con cái của Ngài. Các thiếu nữ của chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ thực hiện công việc này. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Brothers and sisters, I rejoice with you in the gospel.
Thưa các anh chị em, tôi hân hoan với các anh chị em trong phúc âm. Một người bạn đã có hỏi anh cả Anderson. Tôi bây giờ là trong nhóm tụng số thể 70, là cảm thấy như thế nào khi nói chuyện trước 21.000 người tại trung tâm đại hội? Anh cả Anderson đáp, đây không phải là 21.000 người là mình lo âu, mà đó là 15 anh em thẩm quyền trung ương, ngoài phía sau mình. Lúc bây giờ, tôi cười nhẹ, nhưng bây giờ tôi cảm thấy như vậy. Tôi yêu mến biết bao và tán trở 15 người này là các vị tiên tri, tiền kiến và mặc khải. Chúa đã phán với Abraham rằng, qua dòng dõi của ông và qua chức tư tế, tất cả các gia đình trên trái đất sẽ được ban phước với những phước lành của phúc âm, tức là cuộc sống vĩnh cửu. Những phước lành đã được hứa này của phúc âm và chức tư tế đã được phục hồi trên thế gian. Và rồi năm 1842, tiên tri Joseph Smith đã thực hiện lễ thiên ân cho một số giới hạn đàn ông và phụ nữ. Mercy Fielding Thompson là một trong số họ. Vị tiên tri đã nói với bà, lễ thiên ân này sẽ mang chị ra khỏi bóng tối để bước vào ánh sáng kỳ diệu. Hôm nay, tôi muốn tập trung vào các số lễ cứu rỗi mà sẽ mang anh chị em và tôi đến với ánh sáng kỳ diệu. Chúng ta đọc trong sách Trung Thành Công Đức Tin, một giáo lễ là một hành động thiêng liêng, chính thức được thực hiện bởi thẩm quyền của chức tư tế. Các giáo lễ là thiết yếu cho sự tôn cao của chúng ta, được gọi là các giáo lễ cứu rỗi. Các giáo lễ này gồm có phép báp têm, lễ xác nhận, lễ sắc phong chức tư tế Melchizedek cho nam giới, lễ thiên ân trong đền thờ và lễ gắn bó hôn nhân. Anh cả David A. Benner đã dạy, các giáo lễ cứu rỗi và tôn cao được thực hiện trong giáo hội phục hồi của Chúa là những phương pháp được cho phép mà qua đó các phước lành và quyền năng của thiên thượng có thể tuôn chảy vào cuộc sống cá nhân của chúng ta. Giống như hai bên mặt của một đồng xu, tất cả các giáo lễ cứu rỗi được đi kèm với các giáo ước với Thượng Đế. Thượng Đế hứa ban cho chúng ta các phước lành nếu chúng ta trung thành, tôn vinh các giáo ước đó. Tiên tri Amulek đã nói, cuộc sống này là thời gian chuẩn bị để gặp Thượng Đế. Chúng ta chuẩn bị bằng cách nào? Bằng cách tiếp nhận các giáo lễ một cách xứng đáng. Chúng ta cũng phải, theo như lời của Chủ tịch Nelson, hãy tiếp tục ở trên con đường giao ước. Chủ tịch Nelson nói tiếp, sự cam kết của anh chị em để nói theo Đấng Cứu Rỗi bằng cách lập các giao ước với Ngài và rồi việc tuân giữ các giao ước đó sẽ mở ra cánh cửa cho mọi phước lành và đặc ân thiêng liêng dành sẵn cho nam giới, phụ nữ và trẻ em ở khắp mọi nơi. John và Bonnie Newman cũng giống như nhiều anh chị em là những người nhận được các phước lành thuộc linh mà Chủ tịch Nelson đã hứa. Một ngày Chủ nhật nọ, sau khi tham dự nhà thờ với ba đứa con nhỏ của mình, Bonnie nói với John, không phải là tín hữu của giáo hội, em không thể làm việc này một mình được. Anh cần phải quyết định xem anh có đến nhà thờ của em với em và con, hoặc anh chọn một nhà thờ mà chúng ta có thể cùng đi với nhau. Nhưng các con của chúng ta cần phải biết rằng cha của chúng cũng biết yêu mến Thượng Đế. Ngày Chủ nhật sau đó và mỗi ngày Chủ nhật tiếp theo, John không những tham dự nhà thờ mà anh còn phục vụ, chơi dương cầm cho nhiều tiểu giao khu, chi nhánh và hội thiếu nhi trong nhiều năm. Tôi có đặc ân họp với John vào tháng 4 năm 2015, và trong buổi họp đó, chúng tôi đã thảo luận rằng cách tốt nhất để anh ta có thể cho thấy tình yêu của mình đối với Bonnie là đưa chị ấy đến đền thờ. Nhưng điều đó không thể xảy ra trừ khi anh ta chịu phép báp têm. Sau khi tham dự giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô trong 39 năm, John đã chịu phép báp têm vào năm 2015. Một năm sau, John và Bonnie được làm lễ gắn bó trong đền thờ Memphis, Tennessee. 20 năm sau khi chị nhận được lễ thiên ân của chị, Robert, con trai 47 tuổi của họ, nói về cha của mình, cha tôi đã thực sự tăng trưởng rất nhiều từ khi ông nhận được chức tư tế. Bonnie nói thêm, John luôn luôn là một người vui vẻ và vui tính, nhưng việc nhận được các giáo lễ và tôn trọng các giáo ước của mình đã làm tăng thêm tính hiền lành của anh. Cách đây nhiều năm, Chủ tịch Packer đã cảnh báo, hành kiểm tốt mà không có các giáo lễ của phúc âm sẽ không cứu chuộc hay tôn cao nhân loại. Trên thực tế, chúng ta không những cần các giáo lễ và các giáo ước để trở về với Đức Chúa Cha, mà chúng ta còn cần vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, và sự chuộc tội của Ngài. Vua Benjamin đã dạy rằng, chỉ có ở trong và nhờ danh của Đấng Kitô mà sự chuộc cứu rỗi mới đến cùng con cái loài người. Qua sự chuộc tội của Ngài, Chúa Giêsu Kitô đã cứu chuộc chúng ta khỏi sự sa ngã của Adam và làm cho sự hối cải của chúng ta và cuối cùng sự tôn cao đều có thể thực hiện được. Qua cuộc đời của Ngài, Ngài đã nêu gương cho chúng ta để tiếp nhận các giáo lễ cứu rỗi mà trong đó quyền năng của sự tín kính được biểu hiện rõ rệt. Sau khi Đấng cứu rỗi đã nhận được giáo lễ báp têm để làm tròn mọi sự nghĩa chính, thì Satan đã cám dỗ Ngài. Tương tự như vậy, những cám dỗ của chúng ta không chấm dứt sau phép báp têm hay lễ gắn bó, nhưng việc nhận được các giáo lễ thiêng liêng và tôn trọng các giáo ước liên quan làm cho chúng ta tràn đầy ánh sáng kỳ diệu và mang đến cho chúng ta sức mạnh để chống lại và khắc phục những cám dỗ. Isai đã tiên tri rằng trong những ngày sau, đất bị dân cư làm ô uế vì họ đã trái điều răn. Một lời cảnh báo cũng liên quan được mặc khải cho tiên tri Joseph Smith là một số người gần Chúa bằng môi lưỡi. Chúng giải các giáo lý bằng điều răn của con người, có hình thức bề ngoài rất tin kính, nhưng chúng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó. Paulo cũng cảnh báo rằng nhiều người sẽ có bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thầy ấy, con hãy lánh xa đi. Tôi lặp lại. Những kẻ thầy ấy, ta hãy tránh xa. Nhiều sự sao lãng và cám dỗ của đời sống giống như muông sói hay cắn xé, chính là người chân chiên chân chính sẽ chuẩn bị, bảo vệ và cảnh báo chiên và đàn chiên khi những con sói này tiên đến gần. Và những người phụ tá, người chân chiên đang tìm cách nói theo cuộc sống hoàn hảo của đấng chăn hiền lành. Chúng ta không phải là những người chăn linh hồn mình, cũng như linh hồn của những người khác sao. Với lời khuyên dạy của các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải là những người mà chúng ta vừa tán trợ, và với quyền năng của ân tứ Đức Thánh Linh, chúng ta có thể thấy được những con sói đang tiến đến nếu chúng ta cảnh giác và chuẩn bị. Ngược lại, khi chúng ta là một người chăn tùy tiện cho linh hồn mình và linh hồn của người khác, thì số thương vong có thể xảy ra, sự tùy tiện dẫn đến thương vong. Tôi mời mỗi người chúng ta hãy là người chân trung thành. Tiệc thánh là một giáo lễ mà giúp chúng ta ở trên con đường. Và việc dự phần tiệc thánh một cách xứng đáng là bằng chứng rằng chúng ta đang tuân giữ các giáo ước liên quan đến tất cả các giáo lễ khác. Cách đây vài năm, trong khi Anita và tôi đang phục vụ ở phái bộ truyền giáo Arkansas Little Rock, tôi đã đi ra ngoài giảng dạy với hai người truyền giáo trẻ tuổi. Trong lúc họp, người anh em hiền lành mà chúng tôi đang giảng dạy đã nói, tôi đã đến nhà thờ của anh. Tại sao các anh phải ăn bánh và uống nước mỗi chủ nhật vậy? Trong nhà thờ của chúng tôi làm việc to hai lần một năm, lễ phục sinh và lễ Giáng sinh, và điều đó rất có ý nghĩa. Chúng tôi chia sẻ với người ấy rằng chúng ta được truyền lệnh phải nhóm họp để chia sẻ bánh và rượu. Chúng tôi đọc to Matthew chương 26 và Ben-Nephi chương 18. Người ấy đáp rằng người ấy vẫn không thấy sự cần thiết. Rồi chúng ta chia sẻ sự so sánh sau đây. Hãy tưởng tượng anh đang bị tai nạn xe hơi rất trầm trọng. Anh đã bị thương và bất tỉnh. Một người lái xe ngang thấy anh đang bất tỉnh, gọi số khẩn cấp 911. Anh được chăm sóc và tỉnh lại. Chúng tôi hỏi người anh em này, khi anh có thể nhận ra chỗ mình đang ở rồi, thì anh sẽ hỏi gì? Người ấy nói, tôi sẽ muốn biết làm thế nào tôi đến đó và ai đã tìm ra tôi. Tôi sẽ cảm ơn người ấy mỗi ngày vì người ấy đã cứu mạng tôi. Chúng tôi đã chia sẻ với người anh em hiền lành này cách mà Đấng Cứu Rỗi đã cứu mạng chúng ta và chúng ta cần phải cảm ơn Ngài mỗi ngày một ngày như thế nào. Rồi chúng tôi hỏi, khi biết rằng Ngài đã phó mạng sống của Ngài cho anh và cho chúng tôi, thì anh muốn ăn bánh và uống nước là biểu tượng của thể xác và máu của Ngài thường xuyên thế nào? Người ấy nói, tôi hiểu rồi. Nhưng còn một điều nữa, giáo hội của anh không sinh động giống như của chúng tôi. Chúng tôi trả lời, anh sẽ làm gì nếu Đấng Cứu Rỗi Giêsu Kitô đi ngang qua cánh cửa đó? Người ấy nói, tôi sẽ quỳ xuống ngay. Chúng tôi hỏi, đó không phải là điều anh cảm thấy khi bước vào giáo đường của Thánh Hữu ngày sau, sự tôn kính dành cho Đấng Cứu Rỗi sao? Người ấy nói, tôi hiểu rồi. Người ấy đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật lễ phục sinh và tiếp tục trở lại. Tôi mời mỗi người chúng ta hãy tự hỏi, Tôi cần phải tiếp nhận các giáo lễ nào, kể cả tiệc thánh. Tôi cần phải lập, tôn giữ và tôn trọng các giáo lễ nào. Tôi hứa rằng việc tham gia vào các giáo lễ và tôn trọng các giáo ước liên quan sẽ mang anh chị em đến ánh sáng kỳ diệu và sự bảo vệ trong thế giới ngày càng tối tăm này. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Vợ tôi, Julie, đã nuôi dạy 6 người con quý báu và giờ chúng đã đều dọn hết ra ngoài. Tôi thật sự nhớ cảm giác lúc nào cũng có chúng ở trong nhà. Tôi nhớ việc học hỏi từ chúng và giảng dạy chúng. Hôm nay, tôi dành bài nói chuyện của tôi cho tất cả các bậc cha mẹ và tất cả những ai mong muốn được trở thành cha mẹ. Nhiều anh chị em đang nuôi dạy con cái. Đối với nhiều người khác, thời điểm đó có lẽ sẽ chóng đến. Và đối với nhiều khác nữa, thì việc làm cha mẹ có thể là một phước lành trong tương lai. Tôi cầu nguyện rằng tất cả chúng ta đều nhận ra rằng trách nhiệm giảng dạy con cái là một điều đầy niềm vui và thiêng liêng. Với tư cách là cha mẹ, chúng ta giới thiệu con cái mình biết về Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta giúp chúng dâng lên lời cầu nguyện đầu tiên. Chúng ta hướng dẫn, ủng hộ khi chúng chịu phép báp têm. Chúng ta giảng dạy chúng tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế và dạy cho chúng biết về kế hoạch của Ngài dành cho con cái của Ngài. Chúng ta giúp chúng nhận ra những tiếng thì thầm của Đức Thánh Linh. Chúng ta kể cho chúng nghe về những câu chuyện của các vị tiên tri thời xưa và cầu nguyện cho chúng rằng họ sẽ thành công và đau đớn cùng chúng qua những thử thách của chúng. Chúng ta làm chứng về các phước lành đền thờ và chúng ta chuẩn bị họ để phục vụ truyền giáo. Chúng ta đưa ra những lời khuyên dạy đầy yêu thương khi chúng trở thành cha mẹ. Nhưng ngay cả khi đó, chúng ta sẽ không bao giờ ngừng làm cha mẹ chúng. Chúng ta sẽ không bao giờ ngừng giảng dạy chúng. Hôm nay, chúng ta hãy suy ngẫm về một vài cơ hội tuyệt vời chúng ta có để giảng dạy con cái của mình trong nhà mình. Chúng ta hãy bắt đầu với buổi họp tối gia đình là một ưu tiên trong ngôi nhà của tôi. Tôi không nhớ gì về những bài học cụ thể được giảng dạy trong buổi họp tối gia đình, nhưng tôi nhớ rằng chúng tôi không bao giờ bỏ lỡ một tuần nào hết. Tôi biết điều gì quan trọng đối với cha mẹ tôi. Tôi nhớ một trong những sinh hoạt ưa thích của tôi trong buổi họp tối gia đình. Cha tôi thường mời một đứa con của ông làm bài kiểm tra. Ông đưa cho nó một loạt những hướng dẫn như đầu tiên đi vào bếp mở, đóng cửa tủ lạnh, chạy vào phòng cha lấy một đôi vớ, rồi quay lại đây, nhảy lên 3 lần và nói, cha, con làm xong rồi. Tôi thích sinh hoạt đó mỗi khi đến lượt tôi. Tôi muốn làm đúng chính xác theo từng bước và tôi trân trọng giây phút tôi có thể nói, cha, con làm xong rồi. Sinh hoạt này giúp tôi xây dựng sự tự tin và giúp tôi dễ dàng tập trung nghe cha mẹ giảng dạy nguyên tắc phúc âm. Chủ tịch Gordon B. Hinckley đã khuyên dạy, nếu các anh chị em có bất cứ nghi ngờ gì về lợi ích của buổi họp tối gia đình, hãy làm thử đi. Hãy tụ họp các con cái, hãy giảng dạy chúng, làm chứng cùng chúng, cùng nhau đọc thánh thư và cùng nhau có một thời gian vui vẻ. Việc tổ chức buổi họp tối gia đình luôn có một sự thử thách. Bất luận thế nào, tôi xin mời các anh chị em hãy tìm cách vượt qua các trở ngại và ưu tiên cho buổi họp tối gia đình và đảm bảo rằng đó là một kinh nghiệm vui vẻ. Việc cầu nguyện chung gia đình là một cơ hội xuất sắc để giảng dạy. Tôi thích cách cha chủ tịch Turner giảng dạy khi đang cầu nguyện chung gia đình. Chủ tịch Turner đã nói, tôi nhớ một buổi tối nọ khi chúng tôi đang quỳ xuống cầu nguyện chung gia đình, sẽ tôi cầu nguyện lên Chúa. Hôm nay Eldon đã làm một việc nó không nên làm. Nó đã biết lỗi rồi. Và nếu Ngài tha thứ cho nó, thì nó sẽ không tái phạm nữa. Điều đó khiến tôi quyết tâm không tái phạm hơn nữa. Và điều đó tác dụng hơn là một trận đòn có thể thay đổi tôi. Khi còn là một cậu bé, tôi thỉnh thoảng cảm thấy bực bội vì dường như chúng tôi cầu nguyện chung quá gia đình quá nhiều. Tôi tự nghĩ, không phải chúng ta vừa cầu nguyện vài phút trước sao? Bây giờ, khi làm cha, tôi biết chúng tôi không thể cầu nguyện chung gia đình quá nhiều. Tôi đã luôn thấy ấn tượng về cách Cha Thiên Thượng giới thiệu con yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Tôi thích được cầu nguyện với các con tôi bằng tên khi chúng lắng nghe tôi bày tỏ trước Cha Thiên Thượng tôi yêu chúng dường nào. Dường như không có lúc nào tốt hơn để bày tỏ tình yêu thương cho con cái bằng lúc cầu nguyện cùng chúng hay ban phước cho chúng. Khi gia đình quy tụ trong lời cầu nguyện, thì những bài học mạnh mẽ và trường cửu sẽ được giảng dạy. Cha mẹ giảng dạy con cái như một người bác sĩ trực ca, chúng ta luôn phải sẵn sàng để giảng dạy con cái mình, vì chúng ta không biết khi nào cơ hội sẽ đến. Chúng ta cũng giống như đường cứu rỗi, việc giảng dạy của Ngài thường không xảy ra trong một nhà hội, trong các bối cảnh trong trịnh trọng, như ăn một bữa ăn với các môn đồ của Ngài, hay kéo nước từ giếng, hay đi bộ ngang qua một cây vả. Nhiều năm về trước, mẹ tôi chia sẻ rằng hai cuộc chuyện trò của bà về phúc âm với anh trai tôi, mẹ là khi bà đang xếp quần áo và khi bà đang chở anh đến nha sĩ. Một trong nhiều điều tôi khâm phục mẹ tôi là việc bà luôn sẵn sàng giảng dạy con cái của mình. Bà không bao giờ ngừng giảng dạy con cái của mình. Khi tôi phục vụ với tư cách là giám trợ, mẹ tôi lúc đó 7-8 tuổi nói với tôi rằng tôi cần phải đi cắt tóc. Bà biết tôi cần phải làm một tấm gương và bà đã không ngần ngại khuyên tôi làm như thế. Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều. Là một người cha, tôi được thúc đẩy phải tự học và suy ngẫm thánh thư để có thể trả lời khi các con và các cháu tôi đưa ra một cơ hội để giảng dạy chúng. Một trong những giây phút giảng dạy tốt nhất bắt đầu với một câu hỏi hay một mối bận tâm trong lòng của một người thân trong gia đình. Chúng ta có lắng nghe trong những giây phút đó không? Tôi thích lời mời của sứ đồ Fierro: hãy thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ. Và tôi thêm vào: mọi trẻ em, hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em. Khi tôi còn là một cậu thiếu niên, cha tôi và tôi thích thách thức nhau để xem ai bắt tay chặt hơn. Chúng tôi siết tay nhau càng chặt càng tốt để bắt người kia phải nhăn mặt vì đau. Trò chơi này bây giờ không còn vui như hồi đó nữa. Sau một trận đấu như vậy, cha tôi nhìn vào mắt tôi và nói: con trai, con có một đôi bàn tay rất khỏe. Cha hy vọng đôi tay con sẽ luôn luôn mạnh mẽ để không chạm vào một người thiếu nữ một cách không đứng đắn. Ông sau đó mời tôi giữ mình luôn thanh sạch về mặt đạo đức và giúp người khác làm như vậy. Anh cả Douglas L. Callister đã chia sẻ về cha ông. Một ngày nọ, khi đang đi từ chỗ làm việc về nhà, cha tôi đột nhiên nói: hôm nay cha đã đóng tiền thập phân. Cha đã viết cảm ơn lên tờ chi phiếu đóng tiền thập phân. Cha rất biết ơn Chúa vì đã ban phước cho gia đình chúng ta. Anh cả Callister sau đó tôn vinh người cha, người thầy của ông. Ông đã giảng dạy cả hành động và thái độ của sự vâng lời. Tôi nghĩ thật là một điều khôn ngoan nếu chúng ta thường xuyên tự hỏi mình đang giảng dạy điều gì qua hành động và thái độ vâng lời của mình. Việc học thánh thư với gia đình là một nơi lý tưởng để giảng dạy giáo lý trong nhà. Chủ tịch Russell M. Nelson đã nói: cha mẹ không chỉ cần phải bám chặt lấy lời của Chúa, nhưng họ còn có một sự ủy thác thiêng liêng phải giảng dạy nó cho con cái của họ. Khi Julie và tôi nuôi dạy con cái, chúng tôi cố gắng giảng dạy một cách làm sao thích hợp và sáng tạo. Một năm nọ, chúng tôi quyết định đọc sách bằng môn bằng tiếng Tây Ban Nha. Có phải vì thế mà Chúa đã kêu gọi mỗi đứa con trai phục vụ truyền giáo toàn thời gian để một phái bộ truyền giáo nói tiếng Tây Ban Nha chăng? Có thể chứ. Tôi vô cùng cảm kích khi anh Brian K. Ashton chia sẻ với tôi rằng anh và cha anh đã cùng nhau đọc từng trang một trong sách bằng môn trong suốt năm cuối cấp 3 của anh. Anh Ashton yêu thích thánh thư. Chúng được viết lên trong tâm trí và trong tấm lòng anh. Cha anh đã gieo trồng hạt giống đó khi anh Ashton mới là một cậu thiếu niên, và hạt giống đó đã nảy mầm thành một cây sâu rễ của lẽ thật. Anh Ashton đã làm thề với những người con lớn của anh. Đứa con trai 8 tuổi của anh gần đây hỏi: cha ơi, khi nào con mới được đọc sách bằng môn với cha vậy? Cuối cùng, cách thức giảng dạy của con cái tác động mạnh mẽ nhất chính là bằng tấm gương của chúng ta. Chúng ta được khuyên dạy phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Trong một chuyến đi gần đây, Julie và tôi đi nhà thờ và đã thấy một câu thánh thư được áp dụng. Một người thanh niên sắp sửa đi truyền giáo đã nói chuyện trong lễ tiệc thánh. Em ấy nói: tất cả các anh chị em nghĩ rằng nhà thờ cha em là một người tốt, nhưng em dừng lại và tôi nóng lòng tự hỏi em sẽ nói gì tiếp theo. Em nói: ở nhà ông ấy còn là một người tốt hơn nữa. Tôi đã cảm ơn người thanh niên này về lời tôn vinh đầy soi dẫn em dành cho cha em. Rồi tôi biết được rằng cha em chính là vị giám trợ của tiểu giáo khu. Tuy vị giám trợ này đã trung tín phục vụ tiểu giáo khu của ông, nhưng con trai ông cảm thấy công việc tốt nhất ông đã làm là ở nhà. Anh cả Dieter Christofferson đã khuyên dạy: chúng ta có rất nhiều cơ hội để giảng dạy. Cho thế hệ đang vươn lên, chúng ta đang nên dành ý nghĩ và nỗ lực tốt nhất của mình để tận dụng những cơ hội này. Trên hết, chúng ta phải tiếp tục khuyến khích và giúp đỡ cha mẹ trở thành những người giảng viên tốt hơn và thích hợp hơn, đặc biệt là bằng tấm gương của họ. Đó là cách mà Đấng Cứu Rỗi giảng dạy. Trong một kỳ nghỉ gần đây với hai đứa con nhỏ nhất của chúng tôi, Julie đề nghị rằng chúng ta thực hiện pháp ép tim cho người chết ở đền thờ St. George và đền thờ San Diego. Tôi đã tha thán trong lòng, nghĩ rằng chúng ta đi nhận đền thờ ở nhà, bây giờ chúng ta đang đi nghỉ mát, tại sao chúng ta không làm điều gì đó giống như đang đi nghỉ mát hơn? Sau pháp ép tim đó, Julie muốn chụp hình bên ngoài đền thờ. Tôi thầm lặng tha thán một lần nữa. Các anh chị em có thể đoán điều gì xảy ra tiếp theo. Chúng tôi đi chụp hình. Julie muốn các con chúng tôi có những kỷ niệm. Chúng tôi giúp đỡ những tổ tiên của mình như thế nào, và tôi cũng thế. Chúng tôi không cần có một bài học nghiêm túc về tầm quan trọng của đền thờ. chúng tôi đang sống bài học đó nhờ có một người mẹ yêu mến đền thờ và muốn con cái mình chia sẻ tình yêu thương đó. Khi cha mẹ trân trọng lẫn nhau và đưa ra những tấm gương ngay chính, thì con cái được phước vĩnh cửu. Đối với tất cả các anh chị em đang cố gắng làm tất cả những gì mình có thể giảng dạy trong nhà, cầu xin các anh chị em tìm thấy sự bình an và niềm vui. Nếu các anh chị em cảm thấy mình cần cải thiện hay chuẩn bị lớn lao hơn, hãy khiêm nhường đáp ứng khi Thánh Linh thúc giục và ràng buộc các anh chị em hành động. Anh cả L. Tom Perry đã nói, sự lành mạnh của bất cứ xã hội nào, hạnh phúc của dân trong xã hội đó, sự thịnh vượng và bình an của họ đều có nguồn gốc chung trong việc giảng dạy con cái trong nhà. Vâng, tổ ấm của tôi hiện giờ đang trống trải, nhưng tôi vẫn sẵn sàng để giảng dạy. Há hốc tìm kiếm các hội quý báu để giảng dạy những đứa con trưởng thành của tôi, các con của chúng. Một ngày nào đó, tôi hy vọng những đứa con của những đứa cháu này. Tôi khẩn cầu sự giúp đỡ của Thiên Thượng khi chúng ta cố gắng trở thành những giống như Chúa Giêsu Kitô, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Chúng tôi biết ơn tất cả những người đã nói chuyện với chúng ta buổi trưa hôm nay. cũng như phần âm nhạc tuyệt vời đã được trình bày. Chúng tôi nhắc nhở các anh em về buổi họp chức tư tế trung ương sẽ bắt đầu tại trung tâm đại hội vào lúc 6 giờ chiều nay, giờ ánh sáng ban ngày của vùng núi. Chương trình phát sóng toàn quốc của Đại ca đoàn Tabernacle sẽ diễn ra vào ngày mai từ 9 giờ sáng 30 đến 10 giờ sáng, giờ ánh sáng ban ngày của vùng núi. Phiên họp sáng Chủ nhật của Đại hội sẽ tiếp theo ngay sau đó. Người nói chuyện kết thúc cho phiên họp này sẽ là anh cả Dale G. Renlund thuộc nhóm thuốc số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của anh cả Renlund, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài thánh ca "Con sẽ đi đến nơi nào Ngài muốn, Ngài sai con". Sau đó, anh cả Peter F. Muller thuộc nhóm thuốc số thời 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc. Xin mời anh cả Renlund. Thưa các anh chị em thân mến, mối liên hệ gia đình có thể mang lại những kinh nghiệm đáng giá nhất, nhưng cũng là những thử thách nhất của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta đã phải đối mặt với một số rạn nứt trong gia đình mình. Một sự rạn nứt như vậy đã xảy ra giữa hai người hùng của sự phục hồi giáo hội của Chúa Giêsu Kitô trong những ngày sau này. Parley và Orson Pratt là hai anh em, là những người cải đạo đầu tiên và là các vị sứ đồ được sắc phong. Mỗi người đối mặt với một sự thử thách đức tin nhưng đã vượt qua với một chứng ngôn không lay chuyển. Cả hai đều hy sinh và cống hiến lớn lao cho chính nghĩa của lẽ thật. Ở trong giai đoạn ở Nauvoo, mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng và bùng nổ lên một cuộc đối đầu công khai nảy lửa vào năm 1846. Một mối rạn nứt sâu đậm dai dẳng đã xảy ra. Ông Parley đã chủ động viết thư cho Orson để hàn gắn lại mối rạn nứt này, nhưng ông Orson không hồi âm. Ông Parley thôi không cố gắng nữa và cho rằng sự thông giao sẽ kết thúc vĩnh viễn trừ khi do ông Orson chủ động trở lại. Một vài năm sau đó, vào tháng 3 năm 1853, ông Orson biết đến dự án sản xuất một quyển sách về các hậu duệ của William Pratt, là ông cố đầu tiên đến Hoa Kỳ của hai anh em này. Orson bắt đầu khóc như một đứa trẻ khi ông nhìn thấy kho tàng quý báu về lịch sử gia đình của mình và vô cùng xúc động. Ông quyết tâm sửa chữa mối bất hòa với anh trai mình. Orson viết cho Parley, giờ đây anh trai yêu mến của em, không có bất cứ ai trong số các hậu duệ của ông tổ của chúng ta, ông William Pratt, mà có mối quan tâm sâu sắc đến vậy về việc tìm kiếm các hậu duệ của ông bằng chúng ta. Orson là một trong những người đầu tiên hiểu biết rằng các thánh hữu ngày sau có trách nhiệm để tìm kiếm và thu nhập lịch sử, gia đình, để chúng ta có thể thực hiện các giáo lễ làm thay cho tổ tiên mình. Ông tiếp tục lá thư của mình. Chúng ta biết rằng có bàn tay của Thượng Đế, của Tổ Phụ trong việc này. Em sẽ nài xin được tha thứ vì đã quá chậm trễ viết thư cho anh. Em hy vọng anh sẽ tha thứ cho em. Mặc cho những chứng ngôn vững vàng của họ, chính tình thương yêu của họ dành cho tổ tiên của mình mới là động lực giúp chữa lành mối hòa, hàn gắn sự tôn thượng và tìm kiếm sự tha thứ cùng rộng lòng tha thứ. Khi Thượng Thế chỉ định chúng ta làm một việc, thì Ngài thường có nhiều mục đích để làm như vậy. Lịch sử gia đình và công việc đền thờ không chỉ dành cho người chết, mà còn ban phước cho người sống nữa. Đối với ông Orson và ông Parley, việc đó đã làm tấm lòng của họ quay lại trở lại với nhau. Lịch sử gia đình và công việc đền thờ cung cấp quyền năng chữa lành cho điều cần được chữa lành. Với tư cách là các tín hữu của giáo hội, chúng ta thật sự có một trách nhiệm đã được Thượng Đế chỉ định là tìm kiếm tổ tiên và thu lập lịch sử gia đình mình. Việc này thì có nghĩa nhiều hơn là một sở thích được khuyến khích, bởi vì các giáo lễ cứu rỗi rất cần thiết cho tất cả con cái của Thượng Đế. Chúng ta cần tìm kiếm tổ tiên mình là những người đã chết mà không nhận được các giáo lễ cứu rỗi. Chúng ta có thể làm thay cho họ các giáo lễ này trong đền thờ, và tổ tiên của chúng ta có thể chọn để chấp nhận các giáo lễ đó. Chúng ta cũng được khuyến khích để giúp đỡ các tín hữu trong tiểu giáo khu và giáo khu với tên của các gia đình họ. Đây là một thật đáng kinh ngạc qua lịch sử gia đình và công việc đền thờ. Chúng ta có thể giúp cứu chuộc những người chết. Nhưng khi chúng ta tham dự vào lịch sử gia đình và công việc đền thờ này, Chúng ta có quyền nhận được các ân phước chữa lành đã được hứa bởi các vị tiên tri và các sứ đồ. Những ân phước này cũng vô cùng đáng ngạc nhiên bởi vì phạm vi, tính chất cụ thể và kết quả của chúng trong cuộc sống trần thế. Và các ân phước này gồm có gia tăng sự hiểu biết về Đấng Cứu Rỗi và sự hy sinh chuộc tội của Ngài, gia tăng ảnh hưởng của Đức Thánh Linh để cảm thấy sức mạnh và sự ảnh hưởng của cuộc sống của chúng ta, gia tăng đức tin và sự cải đạo đến với Đấng Cứu Rỗi để trở nên sâu sắc và tồn tại mãi mãi, gia tăng và khả năng động lực để học hỏi và hối cải nhờ có sự hiểu biết về chúng ta là ai, chúng ta từ đâu đến và một tầm nhìn rõ ràng hơn về nơi chúng ta sẽ đi đến, gia tăng ảnh hưởng đến để tu luyện thánh hóa và làm ôn hòa tấm lòng của chúng ta, gia tăng niềm vui, nâng cao khả năng để cảm thấy tình yêu thương của Chúa, gia tăng các phước lành cho gia đình, bất kể hoàn cảnh gia đình của chúng ta trong hiện tại, trong quá khứ hay tương lai, hoặc cây phá hệ của chúng ta còn thiếu sót thế nào đi nữa. Gia tăng tình thương yêu và lòng cảm kích cho tổ tiên và những người thân còn sống để chúng ta không còn cảm thấy cô đơn nữa. Gia tăng quyền năng để nhận ra điều gì cần chữa lành và do đó với sự giúp đỡ của Chúa phục vụ những người khác. Gia tăng sự bảo vệ khỏi sự cám dỗ và ảnh hưởng mãnh liệt của kẻ thù nghịch. Và gia tăng sự trợ giúp để hàn gắn các tấm lòng phiền muộn, tan vỡ hoặc lo âu và giúp chữa lành các vết thương lòng. Nếu anh chị em đã cầu xin bất cứ những phước lành nào trong các phước lành này, thì hãy tham gia vào công việc lịch sử gia đình và công việc đền thờ. Khi làm như vậy, những lời cầu nguyện của anh chị em sẽ được đáp ứng. Khi các giáo lễ được thực hiện thay cho những người đã qua đời, thì con cái của Thượng Đế trên thế gian được chữa lành. Thảo nào Chủ tịch Nelson trong sứ điệp đầu tiên của ông với tư cách là Chủ tịch của Giáo hội đã tuyên bố, sự thờ phượng trong đền thờ và sự phục vụ của các anh chị em trong đó thay thế cho tổ tiên mình sẽ ban phước cho các anh chị em với sự nhiều sự mặc khải và sự bình an cá nhân hơn và củng cố cam kết của anh chị em để trở lại trên con đường giao ước. Một vị tiên tri thổ đầu cũng tương đáng về phước lành cho người sống và người chết. Một vị thiên sứ đã cho AJCN thấy một khái tưởng về một đền thờ với dòng nước luôn chảy ra khỏi đó. Ezekiel đã được phán, những nước này sẽ chảy ra xuống nơi đồng bằng và chảy về biển chết, và nước biển sẽ trở nên ngọt. Khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật hay sống. Nước biển trở nên ngọt, và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sống ở đó. Có hai đặc tính của dòng nước rất đáng để ý đến. Trước hết, mặc dù dòng suối nhỏ, không có những phù lưu, nó đã phát triển thành một con sông hùng vĩ, trở nên càng rộng hơn và càng sâu hơn khi nó càng chảy xa đi. Một điều tương tự như vậy xảy ra với các phước lành đã xảy ra từ đền thờ khi cá nhân được gắn bó với gia đình. Sự phát triển đầy ý nghĩa xảy ra cho thế hệ trước đó và sau đó khi họ có được các giáo lý gắn bó ràng buộc các gia đình với nhau. Thứ hai, dòng sông này hồi phục lại mọi thứ mà nó chạm đến. Các phước lành của đền thờ cũng như vậy. Khi có một khả năng chữa lành đáng kinh ngạc, các phước lành đền thờ có thể chữa lành các tấm lòng, các cuộc sống và các gia đình. Tôi xin chia sẻ một ví dụ. Vào năm 1999, một thiếu niên tên là Todd bị ngã quỵ vì đứt một mạch máu não. Mặc dù Todd và gia đình em là tín hữu của giáo hội, họ tham dự không đều đặn và không ai có kinh nghiệm về phước lành của đền thờ. Vào đêm cuối cùng của cuộc đời Todd, mẹ của em là Betty ngồi cạnh giường vuốt ve bàn tay em và nói, Todd, nếu con thực sự phải ra đi, mẹ hứa chắc chắn rằng công việc đền thờ của con sẽ được hoàn tất. Sáng hôm sau, Todd đã bị chết não. Những nhà giải phẫu đã ghép tim của Todd cho một bệnh nhân của tôi, một người phi thường tên là Rod. Một vài tháng sau khi được ghép tim, Rod biết được danh tính của gia đình người hiến tặng tim cho mình và bắt đầu liên lạc với họ. Khoảng 2 năm sau đó, mẹ của Todd, Betty, mời Rod đến chứng kiến việc bà đi dự đền thờ lần đầu tiên. Todd và Betty lần đầu gặp nhau trong căn phòng thượng thiên của đền thờ St. George ở Utah. Một thời gian sau, cha của Todd, chồng của Betty, đã qua đời. Một vài năm sau đó, Betty mời Rod đại diện thay cho con trai quá cố của bà để nhận giáo lễ đền thờ cho em ấy. Rod đã rất biết ơn được làm điều đó, và các giáo lễ làm thay đã dẫn đến một nghi lễ quan trọng trong căn phòng gắn bó ở đền thờ St. George. Betty được gắn bó với chồng quá cố của mình khi quỳ ngang đền bàn thờ đối diện với cháu trai của mình là một người thay cho chồng bà. Rồi với nước mắt chảy dài xuống má, bà gật đầu ra hiệu cho Rod đến bàn thờ. Rod quỳ xuống bên họ, là người làm thay cho con trai bà Todd, mà trái tim của em đây vẫn đang đập trong lồng ngực của em Todd. Todd, người hiến tặng tim cho Rod, khi ấy được gắn bó với mẹ của em cho suốt đời vĩnh cửu. Mẹ của Todd đã giữ lời hứa mà bà đã hứa với con trai đang hấp hối nhiều năm về trước. Những câu chuyện không ngừng tại đó. 15 năm sau, khi được phép ghép tim, Rod đã đến hôn và yêu cầu tôi thực hiện lễ gắn bó hôn nhân trong đền thờ Provo, Utah. Trong ngày cưới của họ, tôi gặp Rod và cô dâu tuyệt vời tên Kim trong căn phòng cạnh phòng gắn bó, nơi gia đình và bạn bè thân thiết của họ đang chờ đợi. Sau khi thăm hỏi vắn tắt với Rod và Kim, tôi hỏi họ có bất cứ câu hỏi nào không. Rod nói, vâng, gia đình hiến tặng của cháu cũng ở đây và muốn được gặp ông. Tôi không ngờ đến việc này và hỏi, cháu ý nói là họ đang ở đây à? Chính lúc này hả? Nó trả lời, vâng, tôi bước ra ngoài và gọi gia đình đó vào phòng gắn bó. Betty, con gái cùng con rể đến cùng chúng tôi. Rod chào Betty bằng một cái hôn, một cái ôm và cảm ơn bà đã đến và rồi giới thiệu tôi với bà. Rod nói, cô Betty, đây là anh cả Renlund. Ông ấy là vị bác sĩ đã chăm sóc cho trái tim của con trai của cô trong rất nhiều năm. Bà bước ngang qua phòng và ôm chầm lấy tôi. Và trong vài phút kế tiếp, mọi người ôm lấy nhau và khóc vì vui mừng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, chúng tôi đi vào căn phòng gắn bó nơi Rod và Kim được gắn bó cho thời tại thế suốt thời vĩnh cửu. Rod, Kim, Betty và tôi có thể làm chứng rằng Thiên Thượng ở rất gần, rằng có những người khác ở đây cùng với chúng tôi trong ngày đó là những người đã qua đời trước kia. Thượng Đế trong khả năng vô hạn của Ngài gắn bó và chữa lành cá nhân và gia đình, dẫu cho có thảm kịch, mất mát hoặc là khó khăn. Đôi khi chúng ta so sánh những cảm giác mà chúng ta cảm thấy trong đền thờ như là một cái nhìn thoáng qua về Thiên Thượng. Nhưng vào ngày đó trong đền thờ Provo, Utah, câu phát biểu của ông C.S. Lewis có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Những người hữu diệt nói về một vài đau đớn tạm thời là không hạnh phúc nào trong tương lai có thể bù đắp được, mà không biết được rằng Thiên Thượng, một khi đạt được, đã đảo ngược điều thống khổ của chúng ta trải qua trên trần thế thành sự vinh quang. Những người được phước sẽ nói rằng chúng tôi chưa bao giờ sống ở nơi nào khác ngoại trừ ở Thiên Thượng. Thượng Đế sẽ thêm sức giúp đỡ và nâng đỡ chúng ta. Ngài sẽ thánh hóa chúng ta qua khỏi những nỗi đau khổ và khổ. Khi chúng ta thu lập lịch sử gia đình của mình và đi đến đền thờ thay cho tổ tiên mình, Thượng Đế sẽ làm trọn các phước lành mà đã được hứa ở cùng một lúc ở cả hai bên bức màn che. Tương tự như vậy, chúng ta được phước khi giúp đỡ những người khác trong tiểu giáo khu và giáo khu để làm điều này. Đối với các tín hữu không sống gần đền thờ, cũng nhận được các phước lành này bằng cách tham gia vào công việc lịch sử gia đình, thu thập tên của các tổ tiên của họ để các giáo lễ đền thờ được thực hiện. Chủ tịch Nelson đã khuyến cáo, chúng ta có thể được soi dẫn suốt ngày về những kinh nghiệm đền thờ và lịch sử gia đình mà những người khác đã có, nhưng chúng ta cần phải làm điều gì đó để thực sự tự mình cảm nhận được niềm vui. Ông nói tiếp, tôi mời anh chị em hãy thành tâm cân nhắc về loại hy sinh nào. Tốt nhất là hy sinh về thời giờ. Anh chị em có thể dành ra để làm công việc đền thờ và lịch sử gia đình trong năm nay. Anh chị em, khi mà anh chị em chấp nhận lời mời của Chủ tịch Nelson, các anh chị em sẽ khám phá, thu thập và kết nối gia đình mình. Thêm vào đó, các phước lành sẽ tuôn chảy xuống anh chị em và gia đình anh chị em, giống như dòng sông mà AGCN đã nói đến. Anh chị em sẽ tìm thấy sự chữa lành cho điều cần được chữa lành. Orson và Bradley Pratt đã cảm nhận được tác dụng chữa lành và gắn bó của lịch sử gia đình và công việc đền thờ vào đầu gian kỳ này. Betty, gia đình của bà, anh Rod, đã có kinh nghiệm này. Anh chị em cũng có thể có nó. Sự hy sinh chuộc tội của Ngài, Chúa Giêsu Kitô ban những phước lành này cho tất cả, cả người chết lẫn người sống. Nhờ phước lành này, chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta, nói một cách ẩn dụ, chưa bao giờ sống một nơi nào khác ngoài trừ thiên thượng. Tôi làm chứng như thế trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con tạ ơn Cha cho cảm giác mà chúng con có được trong kỳ đại hội này. Chúng con tạ ơn Cha cho ca đoàn xinh đẹp này và nhắc nhở chúng con trở nên những gì mà chúng con cần phải làm. Chúng con vui mừng ngày hôm nay cho cơ hội để tán trợ vị tiên tri của Chúa, Chủ tịch Ed Nelson. Chúng con tạ ơn Cha cho ông ta và linh hồn xinh đẹp mà ông ta có, cho chúng con can đảm để mà sống một cách hiền lành và đi theo lời giảng dạy của ông ta khi mà ông ta được hướng dẫn bởi con của Cha. Chúng con tạ ơn Cha cho Chủ tịch, đệ nhất Chủ tịch đoàn và 12 vị sứ đồ mà chúng con tán trợ trong ngày hôm nay. Chúng con tạ ơn Cha những người được kêu gọi trong ngày hôm nay và cầu xin Cha ban phước và củng cố họ. Khi mà chúng con tụ họp trên toàn thế giới, chúng con tạ ơn Cha cho cảm giác mà chúng con nhận được, những sự thúc dẫn của Đức Thánh Linh và những câu trả lời mà chúng con nhận được. Cầu xin chúng con hành động theo những sự trả lời đó. Chúng con đặc biệt biết ơn Cha ngày hôm nay cho con của Cha là Chúa Giê-xu. Xin giúp đỡ chúng con nhớ đến Ngài và sự hy sinh mà Ngài đã có, cho lời hứa của cuộc sống vĩnh cửu và những giáo ước và giáo lễ mà chúng con nhận được để nhận được cuộc sống vĩnh cửu qua Ngài. Chúng con cầu xin Cha ngay bây giờ, khi chúng con rời khỏi buổi họp này, chúng con có thể trở lại để lắng nghe lời nói của vị tiên tri và sứ đồ của Cha. Khi chúng con tiếp tục kỳ đại hội này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a combined choir of students attending institutes of religion in the Salt Lake City, Utah area.
Đây là phần phát sóng của Đại hội Trung ương kỳ thứ 188 của Giáo hội Các Thánh Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc trong video này do ca đoàn phối hợp của các sinh viên từ chủng viện của khu vực Salt Lake City. Phần phát sóng này do Bonneville cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, cấm tái sản xuất, thâu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác mà không có giấy ân thuận.